Montreal ngày 5 tháng 6 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội vui học để tiếp tục nghiên cứu thêm trên hành trình tu luyện. Những người bước vào nghiên cứu về đạo pháp thì trước kia không qua cơn khảo đạo này hay là cơn khảo đạo nọ thì mới ý thức được trên con đường truy tầm chân lý, tìm xem chúng ta có cách nào cứu vớt về phần tâm linh sẵn có của chính chúng ta hay không. Trước cuộc sống hiện tại, mọi người cũng đã và đang sống và cũng cảm thấy rõ những việc làm tầm thường hàng ngày của chúng ta quy nguyên trong kích động và phản động, nhiên hậu sẽ đi đến đâu. Mọi người đang ở trong sự tâm tối, kẹt ở trong cái thế không có biết mình và không biết tương lai của chính mình sẽ đi đến đâu. Nhiều khi bước vào truy tầm chân lý, tìm đạo pháp, có nhiều người nói về chuyện tiền kiếp của chính chúng ta, rồi cũng có nói về tương lai. Nhưng mà bản chất của tâm linh nó ở trong cái nguyên căn rõ rệt. Vì cái gì nó phải nếm qua, xét qua và hành qua nó mới tin. Còn những người chưa hành, chưa nếm qua đâu có tin. Thậm chí người tu, có nhiều người tại sao họ tin trời Phật, tin thiên liên, tin người truyền giáo quá mức, là vì họ đã ý thức, mà sự ý thức của họ đó không có thể công khai cho người khác được. Mở mắt thì không thấy, nhắm mắt họ lại thấy, mà cái sự nhắm mắt thấy đó họ không có đem ra công khai được. Nhiều người bắt đầu thấy trong tâm thức, nhiều người ngồi đó nhắm mắt, trách người này, trách người kia, trách một người nọ, lại bị một chấp, có cái giải pháp đổ trị cho họ thấy rõ, không có gì đang trách, không gì đang phiền. Sau họ thiền rồi, trong cái mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, họ thấy thế nó tự nó xóa bỏ họ nào không hay. Hỏi cho ai giúp, ai độ cho hành giả đi tới giai đoạn đó? Chắc trong chiều sâu nó phải có sự sáng suốt hơn, sự cứu độ hơn, cho nên nó mới xóa bỏ. Thay vì nó thấy đây là nghịch cảnh, đây là tôi không thể chấp nhận được, mà tới đó nó lại chấp nhận. Tại sao? Ai mở đường cho nó đi tới? Trong lúc nó sống trong cái chỗ eo hẹp, trong con đường ngắn ngủi, trong đó là sự sân tính, sự buồn tủi. Và sau qua cái cơn buồn tủi sân tính đó, nó lại thấy nó tha thứ, không có cái gì đáng trách và chẳng có cái gì đáng phê luận. Vậy chứ ai dẫn nó đang tiến? Và nó đi trên con đường lớn rộng hay là eo hẹp? Kỳ thật nó đã và đang đi trên con đường eo hẹp nhất trần gian này, là nó đi trong cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của chính nó. Đó là con đường eo hẹp nhất. Mà tại sao lại nói nó lại đang đi trên cuộc hành hương thênh thang lớn rộng? À, cho nên hành hương là hướng thượng để giải tâm thức. Đó, khi mà nó hướng thượng rồi thì nó càng ngày càng đi tới, càng đụng phải, càng thức lễ, càng thức lễ, càng cởi mở, càng cởi mở, càng đi nới rộng hơn. Cho nên mỗi ngày luôn luôn các bạn bị phải, gặp phải những sự kích động và phản động. Phương pháp chúng ta đang tu đây, trước kia chúng ta thấy rằng tôi phải nắm pháp này để tôi đi tới nó vững. Nhưng mà tu một thời gian rồi tôi thấy cái pháp này không giúp tôi được cái gì. Nhưng mà rồi tôi lại tu nữa, tôi lại gặp những cái pháp khác, tôi so sánh. Ban đầu tôi thấy những pháp đó nó hay quá, nhưng mà rốt cuộc cũng không có hay. Thì quy nguyên các bạn đã có nhiều cơ hội để gặp nhiều pháp, gặp những đường lối khác nhau, rốt cuộc chung quy cũng có một đường lối mà thôi. Chứ đường lối duy nhất là có đường lối tự thức hồi sinh, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ các bạn đi gặp 1 triệu cái pháp đây nữa cũng có bấy nhiêu đó thôi. Tất cả những phương tiện đã chuyển từ lý trí tới hành động, và những cái động tác kích động và phát động từ bên ngoài cho đến bên trong, đó là toàn diện những cái pháp năng của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn trong chu trình tiến hóa. Xem dũng chí các bạn hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Nếu mà các bạn hướng hạ thì nó phát hiện và nó sẽ phát triển khác hơn. Và các bạn hướng thượng thì nó sẽ hóa giải, thanh nhẹ và sáng suốt hơn. Người tu chúng ta muốn có cái gì? Muốn có sự thanh nhẹ, muốn bỏ gánh nặng trần gian là nghiệp thân, nghiệp tâm. Vậy tại sao tôi càng ngày càng tu, tôi càng thấy tôi càng nặng? Vậy cái nghiệp tôi chừng nào mới là giải được? Tôi có thể quán trách ông trời, ông Phật, tại sao bên trên không độ trì cho tôi? Tôi lo lắng tu hành ngày đêm mà không độ trì cho tôi. Khó chứ? Giúp các bạn thường trực. Mà các bạn không chịu sử dụng khả năng của các bạn, làm sao các bạn hưởng sự chiếu hóa thường trực của chư tiên chư Phật hộ trì cho các bạn hiện tại? Nếu các bạn hướng về giới nào và thành tâm hướng về giới đó và thực triển hướng về giới đó, thì tự nhiên các bạn sẽ mở tới thành nhẹ. Dù các bạn đi trong chỗ bán tín bán nghi, rốt cuộc các bạn tự đem lại sự tâm tối nhiều hơn là sự sáng suốt. Còn nếu các bạn trì kỳ trí, nói tôi đây là một con người tâm đạo nhiều kiếp, không phải mới tu đây, bây giờ tôi tiếp tục trên hành trình này, tôi phải cố gắng, phải tròn nhiệm vụ, và tôi phải sửa tôi và để học, để đi trở. Thì lúc đó các bạn sẽ gặt hái được sự thanh nhẹ trong nội thức, vì ý chí các bạn vô cùng và các bạn phải đi trở. Không còn sự bê trễ nữa. Các bạn dồn xung quanh các bạn hành động tay chân. Các bạn đang sống với cái gì đây? Với một bộ xương. Các bạn sống với cái gì đây? Với một mớ gân, mớ gân. Các bạn đang sống cái gì đây? Một mớ máu huyết tạo thành thịt. Đó. Thì những cái phương tiện ở xung quanh đây là gì? Cũng là tạm. Bị xế thế xác của các bạn đồng là tạm. Sanh trụ hoại diệt rồi, những cái căn nhà của cả, những sự gì mà các bạn tranh chấp được tại thế gian cũng là nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt mà thôi. Khi các bạn ý thức và quán thông được điều này rồi, các bạn mới thấy là nhẹ. Tuy rằng nặng, nhưng mà mọi thứ chỉ có mơ nhâm mà bắt bạn phải quy lụy nó là cái thể xác này. Mỗi thứ một chút mà thôi, bắt bạn phải quy lụy. Và quy lụy cho đến nỗi các bạn tự ý thức được sự cấu trúc này là siêu nhiên mà có, thì các bạn mới bước hẳn vào điển giới. Nếu mà các bạn không bước hẳn vào điển giới thanh nhẹ thì các bạn đâu có thấy sự hộ trì của bên trên. Càng thanh nhẹ thì các bạn mới thấy được sự hộ trì ở bên trên, cho chúng ta có cơ hội đang tiến tới và giúp đỡ cho chúng ta đầy đủ, không thiếu một phương tiện nào. Một lỗ chân lông của chúng ta, Ngài cũng hộ trì rõ ràng, giúp đỡ cho nó tiến hóa, nuôi nấng cho nó tháng qua tháng, ngày qua ngày, nó có hơi thở đầy đủ trong sự sống, trong lễ sống công bằng. Một lỗ chân lông cũng như một da dịch trong cái cơ thể của chúng ta, nó cũng sống đều đặn cũng như chữ nhân âm được hưởng thụ. Có thu có phóng rõ rệt. Cho nên trong cái từ ngoài da các bạn cho đi tới vào nội thức các bạn, tất cả nó có một cái quy luật hồi sinh cho toàn diện. Cho nên chúng ta mới có cái thể xác duyên dáng này, và sống lúc nào cũng trong sống động hoạt bát, để tìm sự khai triển trong tâm thức của chúng ta. Đến tới giờ phút lâm chung cũng phải có nhiều câu hỏi, chính mình phải hỏi rồi sao đây, rồi sao đây, chúng ta sẽ đi đến đâu. Nếu mà chúng ta biết hỏi là chúng ta người đạo, và chúng ta biết hỏi nhiều chừng nào thì chúng ta đi vào thay vì đi ra. Chúng ta vì bị ngoại cảnh lôi cuốn, không còn bị ngoại cảnh lôi cuốn mà đi vào trong thức mới quán thông thiên địa quy nhất. Cho nên càng tu chúng ta lại càng thấy được những cái bản chất tầm tối ngu muội của chính chúng ta, thấy sự trì trệ của chính chúng ta. Rồi đâm ra nhiều khi các bạn cũng chán nản, trời ơi tôi tu mấy chục năm đã thấy được gì. Nhưng mà sự ham muốn đó, vì các bạn đang đi trong bóng tối và các bạn muốn ra khỏi bóng tối để tới ánh sáng mà thôi. Cho nên cái lòng ham muốn đó nó làm cho các bạn thổn thức hàng ngày. Khi chúng ta hiểu được sự thổn thức này là có giá trị, chúng ta nên bình tâm và giữ lấy trật tự để đi tới. Nếu mà chúng ta mất bình tâm, nghe chuyện này hay, chuyện kia hay, chuyện nọ hay, chứ hay chúng ta nhà vô là chúng ta mất trật tự. Cho nên con đường tu nó không phải vậy. Nhiều người ở thế gian tôi muốn có thử những cái quyền lực này, quyền lực kia, quyền lực nọ, coi thử có hiệu lực không. Nhưng mà rốt cuộc cái hiệu lực đó về đâu? Cho nên rốt cuộc các bạn cũng phải tự gánh vác. Không ai gánh vác dùm cho bạn. Vậy có cái phương thức gánh vác để đi tới, bạn nên làm không? Cho nên chúng ta phải chấp nhận gánh vác, và chúng ta mới đi tới, mới khai thông được. Việc làm của ta làm sao kêu người khác làm dùm cho ta được? Bề trên có hộ trì chúng ta một giây phút mà do sự cố gắng của chúng ta khai triển tới, thì chỉ độ cho chúng ta một chút đó thôi, rồi chúng ta phải tự đi. Cho nên các pháp tại thế gian đều hỗ trì giúp đỡ cho chúng ta, và chính chúng ta phải tự đi. Cho nên chúng ta không có quyền vung bồi sự yếu hèn nữa. Nếu chúng ta là người đạo và đi tầm đạo, chúng ta phải tự đi. Chúng ta phải khai thác cho tới tận cùng khả năng sẵn có của chính chúng mình. Nhiên hậu mới thấy rõ cái đường tu nó thế nào, và con đường ta đang đi đây eo hẹp hay là không. Rất eo hẹp. Nếu các bạn đi trong bản tánh thì các bạn đi trong cái chỗ kia bằng cái đường nhỏ như sợi dây mà xuyên núi, các bạn thấy nguy hiểm vô cùng. Các bạn thấy rằng một chút xíu thôi là tôi bị nguy hiểm vì tánh của tôi. Tánh của tôi hay giận hờn, tánh của tôi hay buồn tủi, là một chút là nó nhận chìm tôi liền. Một cái tích tắc mà thôi. Rồi đâm ra tôi có một cái bản chất kêu là xấu xa, kỳ thị. Làm sao tôi tiến được? Tôi kỳ thị người khác thì tôi kỳ thị tôi, làm sao tôi tiến? Kính trọng người khác thì tôi được mở rộng đường để tôi đi. Cho nên vô vi trong cái phương pháp tu hiện tại, tôi tu mấy chục năm và tôi khuyên các bạn nên kính trọng mọi người. Tôi luôn luôn bằng lòng học hỏi nơi các giới, bất cứ dù đâu đến tôi cũng phải học. Vì trên đường hành huân, trong cái cuộc chúng ta đã hội nhập trong cái thể xác này và nhập trong cái trường đại học của càn khôn vũ trụ này, chúng ta thật sự là một học viên của càn khôn vũ trụ, phải học. Không có tránh khỏi, vì con đường rất eo hẹp của chúng ta, và chúng ta không đi thì một ngày nào nó sẽ ngã, chứ không phải lớn rộng đâu hiện tại. Khi các bạn siêu thoát được, giải thoát được, các bạn mới đi trên con đường lớn rộng, nhẹ nhõm. Còn nếu mà các bạn còn bị giam hãm trong cái thể xác là cái con đường rất eo hẹp như sợi dây mà thôi. Sai một ly là đi một dặm.